thầy sau này ra sẽ quản nhiệm hội thánh. Quý thầy muốn quản nhiệm một hội thánh lớn hay là một hội thánh mạnh? Tất nhiên là trước khi hỏi câu đó thì giáo sư đã có dạy về những bài học liên quan đến hội thánh. Và khi nghe câu hỏi này thì các thầy sinh viên biết rằng giáo sư muốn mình chọn cái gì rồi. Một hội thánh lớn hay một hội thánh mạnh? Lẽ dĩ nhiên tôi nghĩ rằng phần nhiều người sẽ thích mình lo hay là cộng tác hay là quản nhiệm một hội thánh lớn. Nhưng mà nếu một người nào sẽ sâu nhiệm về Chúa, với Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn thì thích rằng chắc tôi thích hầu việc Chúa nên một hội thánh mạnh mẽ. Nhưng mà điều chúng ta cần phải tìm hiểu trước đó nữa, hội thánh lớn là hội thánh như thế nào mới gọi là lớn? Tại sao gọi đây là một hội thánh lớn mà không gọi một hội thánh chỗ kia là hội thánh lớn? Thì ít ra theo tôi nhớ đó là theo cái tiêu chuẩn của một hội thánh địa phương thì ít ra phải có những cái tiêu chuẩn để xác định, phải không? Ví dụ như hội thánh lớn là một hội thánh có một cái building, cái ngôi nhà thờ lớn. Tất nhiên cái đó là điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến. Một hội thánh lớn là một hội thánh có nhà thờ lớn. Nhưng mà điều đó chưa phải là tất cả. Một hội thánh lớn cũng phải là một hội thánh có một cái ngân quỹ lớn, một cái budget lớn. Nhưng mà cái điều dễ thấy hơn nữa, một hội thánh lớn là một hội thánh có số lượng tín hữu đồng. Nhưng nếu như vậy thì một hội thánh mạnh sẽ theo tiêu chuẩn nào? Tất nhiên chúng ta sẽ có rất nhiều tiêu chuẩn để đo lường điều này. Nhưng có lẽ một điều mà chúng ta có thể suy nghĩ được một cách dễ dàng, đó là căn cứ theo cái lượng tín đồ ở trong danh sách, hội thánh nào có cái số lượng tín hữu nhóm lại hàng tuần đông so với cái danh sách tín hữu thì đó là một hội thánh mạnh mẽ. Có nghĩa là số lượng tín đồ đi nhà thờ mỗi tuần. Nhưng mà cái tiêu chuẩn đó có lẽ cũng không có sâu sắc. Một hội thánh mạnh phải là một hội thánh có số tín đồ hầu việc Chúa ở trong hội thánh nhiều, đó là một hội thánh mạnh. Tôi xin phép nói sơ qua về một vài cái hội thánh ở tại Việt Nam sau năm 75 cho đến khoảng năm gần năm 90. Đó là những năm khó khăn. Và hội thánh Chúa ở tại Việt Nam có hai hội thánh địa phương rất là nổi bật mà tôi tin rằng tất cả những ai từng ở Việt Nam tin Chúa và hầu việc Chúa qua đây thì chúng ta sẽ nhớ. Đó là hội thánh Trần Cao Vân và hội thánh An Đông. Hội thánh Trần Cao Vân là một hội thánh truyền giảng. Hội thánh Trần Cao Vân lúc đó là do mục sư Hồ Hiếu Hạ quản nhiệm. Chúng ta biết mục sư Hồ Hiếu Hạ. Sự truyền giảng rất là mạnh mẽ, tín đồ nhóm lại rất là đông, càng ngày càng có nhiều người được tin Chúa thêm vào hội thánh. Hội thánh phát triển theo chiều rộng, theo diện rộng. Đó là một hội thánh lớn. Hội thánh An Đông thì có phần khác. Hội thánh An Đông là do mục sư Nguyễn Hữu Cương, bây giờ cũng đang ở đây, ở Hoa Kỳ đây. Và ông chú trọng phát triển ở cái chiều. Và hội thánh An Đông là một nơi có cái sự hầu việc Chúa trong giới sinh viên rất là mạnh mẽ. Và từ đó có nhiều đầy tớ của Chúa được xuất thân từ hội thánh An Đông. Tôi có thể kể rất nhiều đầy tớ của Chúa đang ở Hoa Kỳ này có liên quan đến hội thánh An Đông chỗ mục sư Nguyễn Hữu Cương. Đó là một hội thánh mạnh. Ngày nay ở Việt Nam có rất nhiều hội thánh của Chúa mà số tín đồ nhóm lại hàng tuần có thể nói đến con số ngàn rồi. Cái chỗ ngồi ở trong nhà thờ thì không đủ con số ngàn, Vì vậy họ phải nhóm nhiều lễ, và nếu cộng các lễ lại thì có thể đạt đến con số đó. Ví dụ như hội thánh Trần Hưng Đạo, hội thánh Nguyễn Tri Phương, hội thánh Gia Định, hội thánh Khánh Hội, đó là những hội thánh lớn. Nhưng mà nếu tìm hiểu kỹ thì trong số những tín hữu nhóm lại mấy trăm mỗi tuần đó, so với cái danh sách tín đồ thì chúng ta biết rằng nó vẫn còn thấp hơn. Danh sách tín hữu của một hội thánh lớn ở tại Sài Gòn hiện tại có thể đến con số vài ngàn. Vấn đề cũng không chỉ, không hẳn là con cái của Chúa, số tín hữu ngồi lại nhóm thờ phượng Chúa vào mỗi Chủ nhật, nhưng vấn đề còn là tỷ lệ. Một hội thánh của Chúa có 2.000 người trong danh sách, mỗi Chủ nhật nhóm lại 400 người, đó là một hội thánh lớn. Chúng ta tưởng tượng 400 người ngồi lại nhóm cùng một lúc trong một buổi sáng Chủ nhật. Nhưng mà tỷ lệ thì sao? 1/5, phải không? Nhưng nếu có một hội thánh chỉ có 1.000 người ở trong danh sách thôi, và nhóm lại mỗi tuần cũng ít hơn nữa, chỉ 300 thôi, tuy nhiên theo tỷ lệ thì đó là khoảng 1/3. Và xét về một mặt nào đó, 1/3 thì đã hơn 1/4 rồi. Tất cả chúng ta ngày nay ở trong hội thánh của Chúa đều ao ước có một hội thánh lớn, nhà thờ to, ngân sách dồi dào, số tín hữu đông. Chúng ta ao ước điều đó, một hội thánh lớn. Nhưng hơn nữa, chúng ta phải ao ước một hội thánh mạnh mẽ. Tỷ lệ đi nhóm lại hàng tuần phải cao, nghĩa là số nhóm lại thực tế so với danh sách phải cao. Và tỷ lệ con cái Chúa tham gia trong công tác của hội thánh, dấn thân trong sự hầu việc Chúa phải cao. Đó là một hội thánh mạnh. Một hội thánh mà các con cái Chúa chỉ đến để ngồi thờ phượng Chúa rồi ra về thì không thể nào nói rằng đó là một hội thánh mạnh. Nhưng nếu một hội thánh mà con cái Chúa đến thờ phượng Chúa, sau đó ở lại để chuẩn bị mọi công tác hầu việc Chúa, tham gia vào trong sinh hoạt của hội thánh, thì đó là một hội thánh mạnh mẽ. Vì vậy cho nên, quay trở lại với câu hỏi của vị giáo sư đối với các sinh viên: quý thầy muốn quản nhiệm một hội thánh lớn hay một hội thánh mạnh? Thì vị giáo sư đó hàm ý rằng quý thầy phải ao ước, phải chọn để hầu việc Chúa ở một hội thánh mạnh. Không phải là mạnh sẵn cho quý thầy, mà là quý thầy phải làm sao trong sự hầu việc Chúa của mình để đem đến cho Chúa một hội thánh mạnh. Nhưng một trong các sinh viên ngồi ở đó trong thời điểm đó, về sau đó chính là tôi, nghĩ rằng một hội thánh lớn hay một hội thánh mạnh vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Thờ phượng Chúa chưa đủ, hầu việc Chúa chưa đủ. Phải vâng phục lời của Chúa, như thế mới tạm gọi là đủ. Bao nhiêu người trong hội thánh của Chúa nhóm lại thờ phượng Chúa hàng tuần đều đặn trung tín? Bao nhiêu người ở trong hội thánh của Chúa hầu việc Chúa trong hội thánh, tham gia các công tác ở trong hội thánh? Bao nhiêu người trong con cái của Chúa, hội thánh của Chúa ở đây cam kết vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời? Một hội thánh lớn và một hội thánh mạnh là một hội thánh thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Và một hội thánh lớn mạnh phải là một hội thánh thờ phượng, hầu việc và vâng lời Chúa. Nghĩa là một hội thánh đi đến chỗ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Samuel có nói ở trong Kinh Thánh, Samuel nhất đoạn 15, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Trong đoạn kinh thánh mà chúng ta học buổi sáng hôm nay cho thấy rằng dấu hiệu của người biết Chúa đó là giữ các điều răn của Ngài. Biết Chúa có nghĩa là có cái mối liên hệ với Chúa. Tôi biết người này, tôi biết người kia, có nghĩa là tôi có cái mối liên hệ với người đó. Tôi không thể ngồi ở nhà chưa từng gặp ông A, ông B, chưa từng nói chuyện với ông đó mà nói rằng ồ tôi biết ông đó. Thực ra là tôi có nghe về ông đó chứ không phải là tôi biết về ông đó. Biết Chúa có nghĩa là có mối quan hệ với Chúa. Và cái dấu hiệu cho thấy cái mối quan hệ đó là sự vâng lời. Ai nói mình, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn của Ngài là người nói không có thật. Hay là Kinh Thánh dùng rất mạnh mẽ là người nói dối. Lẽ thật không ở trong người đó. Chúng ta biết Chúa phải làm theo lời của Ngài. Buổi sáng hôm nay, lời Chúa nhắc nhở tôi và tôi muốn chuyển điều đó cho quý ông bạn chị em một sứ điệp hết sức là đơn giản. Hội Thánh Chúa tại đây nên, cần và phải trở thành một hội thánh làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là mạng lệnh của Chúa. Khi Đức Chúa Giê-xu hầu việc Chúa, hầu việc Cha của mình ở tại trần gian này, thì Ngài phán như thế này: hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời. Tức là con người sẽ ban cho các ngươi, tức là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Ấy là vì con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời đã ghi ấn tín của mình. Đức Chúa Giê-xu nói rằng hãy làm việc chớ vì đồ ăn hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời. Cái câu hỏi chúng ta sẽ dễ dàng đặt ra: như vậy đồ ăn của Chúa Giê-xu là gì? Chúa phán con cái của Ngài là hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng hãy vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời. Bây giờ Chúa Giê-xu xem đồ ăn của Chúa là gì? Ở trong Giăng đoạn 4 câu 34 chép, Đức Chúa Giê-xu phán rằng đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Đối với Đức Chúa Giê-xu, cái nguồn dinh dưỡng của Chúa là làm theo ý muốn của Cha là đấng sai Ngài đến. Ngày nào không làm theo ý muốn của Cha có nghĩa Ngài là ngày đó không có ăn. Chúng ta biết mình đã biết Ngài là chúng ta vì chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Rồi trong câu 5 của phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học có nói đến giữ lời phán Ngài. Và cuối cùng trong câu 6 nói rằng phải làm theo. Đó là những chữ chúng ta thấy. Làm theo Ngài, làm theo như chính Ngài đã làm, có nghĩa là làm giống như Ngài. Giữ điều răn của Ngài, giữ lời phán của Ngài và làm giống như Ngài đã làm. Nhà truyền giảng trứ danh Moody đã cho người ta khắc ở trên bia mộ của mình một câu không có cao xa gì hết, đó là câu Kinh Thánh: ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Dầu ông đang nằm ở trong lòng đất, trong mồ mả, nhưng ông còn lại đời đời bởi vì ông biết rằng ông đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Phần thưởng dành cho những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ hư đi, không ô uế, không suy tàn. Hội thánh của Chúa cần phải là một hội thánh vâng lời, một hội thánh làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bên cạnh một hội thánh thờ phượng, bên cạnh một hội thánh hầu việc, phục vụ, phải là một hội thánh vâng lời. Bởi vì đó là điều mà Đức Chúa Trời ưa thích Đó là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi con cái của Ngài. Chúng ta thấy ở trong phần giảng bài có hai phần, một hội thánh lớn hay hội thánh mạnh, và phần thứ hai đi vào trọng tâm, hội thánh làm theo ý muốn Đức Chúa Trời là gì. Chúng ta thấy có hai phần mà chúng ta sẽ học hỏi trong thời giờ này. Phần thứ nhất là thái độ đối với lời của Chúa. Theo quý ông bà anh chị em thì chúng ta, con người chúng ta có thái độ đối với lời Chúa như thế nào? Tùy người, tùy hoàn cảnh. Có ba thái độ hay là có ba cái mức độ đối với lời của Chúa. Thứ nhất là hiểu lời Chúa. Thứ hai là chấp nhận lời của Chúa. Và thứ ba là đầu phục lời của Chúa. Chúng ta đang ở cái mức nào đối với lời của Chúa đây? Ở trong văn đoạn 6 chúng ta thấy có nói đến vấn đề sự giảng dạy của Chúa Giê-xu và cái thái độ của người nghe đối với những lời giảng dạy của Chúa. Có một số người cho rằng lời giảng của Chúa Giê-xu rất là khó hiểu. Và ngày nay chúng ta có sợ điều này không? Có thể, nhưng chúng ta có một lời hứa, Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và chúng ta sẽ hiểu được lời của Chúa. Ở mức độ thứ hai là sự chấp nhận lời của Chúa. Có những khi lời Chúa không khó hiểu, lời Chúa đối với chúng ta rất là rõ ràng, nhưng mà chúng ta không chấp nhận nổi lời của Chúa. Chúa Giê-xu đã từng mất rất nhiều môn đồ chỉ qua một bài giảng của Ngài. Có những người đi theo Chúa, ủng hộ Chúa, xem Ngài là một vị Rabbi rất là tài năng, xem Ngài là một vị diễn thuyết hiếm có ở trên đời. Bởi vì tất cả những ông thầy giảng về luật pháp thì rất là khô cứng và buồn ngủ, nhưng mà đây là một ông thầy đặc biệt lắm, giảng thu hút. Mặc dù ông giảng những cái nội dung mà nó sơ cứng, nó cũ kỹ, nhưng mà ông giảng tại sao không biết, nó rất là thu hút. Người nghe Chúa, có những người đi theo Chúa đơn giản là vì tò mò. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã từng mất nhiều người theo Chúa vì cớ một bài giảng của Ngài. Hai tên trộm ở bên cạnh Chúa Giê-xu có cái thái độ đối với Ngài khác nhau. Hai tên bị đóng đinh ở bên cạnh Chúa Giê-xu. Một người thì chế giễu Chúa, nhưng mà một người thì xin Chúa giúp đỡ vào nơi mà Ngài sẽ vào. Đó là cái thái độ chấp nhận hay không chấp nhận. Nhưng mà có mức độ thứ ba của một người đối với lời của Chúa, đó là nhiều khi chúng ta chấp nhận lời của Chúa. Chúng ta hiểu lời Chúa, chúng ta chấp nhận lời của Chúa, chúng ta chấp nhận thẩm quyền của lời Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng mình cần phải làm theo lời của Chúa, nhưng chúng ta không đầu phục lời của Chúa. Người trai trẻ giàu có đến với Chúa để cầu xin, để xin cái sự hướng dẫn của Chúa, lời của Chúa một cách tuyệt đối. Có thể một hội thánh sẽ có sự thờ phượng Chúa, nhưng ít đi trong sự hầu việc hay là phục vụ Chúa. Có thể có những hội thánh thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa nóng cháy, nhưng mà chưa chắc là vâng phục lời của Chúa. Abraham đã vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời mà dâng Isaac. Có thể khi nghe lời phán của Chúa đối với Abraham thì ông có thể suy nghĩ, phải chăng đây là lời phán của Đức Chúa Trời hay là tôi nghe lầm? Tại sao phải dâng Isaac? Dâng trên bàn thờ có nghĩa là phải giết Isaac và thiêu ở trên bàn thờ. Abraham không hề mơ hồ về mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà có thể ông nói rằng, ồ, tôi có nghe lầm hay không? Hay là Đức Chúa Trời có phải thật sự muốn điều đó không? Tại sao phải giết Isaac và dâng lên cho Ngài? Trong khi Chúa đã cho bắt con phải đợi biết bao lâu mới có được Isaac. Bây giờ muốn giết Isaac đi. Nó có mâu thuẫn với Đức Chúa Trời không? Nhưng mà Abraham không cần phải suy nghĩ như vậy. Ông không cần phải nghĩ như thế. Điều mà ông có thể suy nghĩ và ông phải suy nghĩ đó là Đức Chúa Trời muốn như thế và việc của tôi là phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự vâng lời của Abraham đưa đến sự phục vụ, đó là động tác làm một cái tế lễ. Và sự phục vụ của ông là một cái sự thờ phượng Chúa đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta nên nhớ trong cái ví dụ của Abraham dâng Isaac thì sự thờ phượng đúng nhất đó là sự thờ phượng bằng cách là phục vụ với cái gì tốt nhất của mình. Đó là nguyên tắc. Nhưng mà ở đây chúng ta học thêm một điều nữa, đó là sự vâng lời đưa đến sự phục vụ và sự phục vụ đưa đến sự thờ phượng phải lẽ. Nghĩa là thưa quý bạn chị em, việc chúng ta đầu phục lời Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn của Ngài, làm theo lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày, mỗi tuần lễ, chính là hành động chúng ta hầu việc Chúa và thờ phượng Chúa một cách phải lẽ. Tôi thích cái câu này, có lẽ tôi đã từng trích nó ra với hội thánh mà tôi không nhớ. Những giọt lệ rơi xuống suốt buổi thờ phượng trong hội thánh đáng quý lắm. Nhưng những giọt lệ rơi xuống trong giờ thờ phượng hay là trong giờ nghe giảng là một chuyện. Nhưng mà hy sinh, chịu đựng, đầu phục và phục vụ Chúa sau buổi thờ phượng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Điều đó có nghĩa là có những người nghe một bài giảng mềm lòng, cảm động, có thể đổ nước mắt. Nhưng mà rồi khi ra khỏi cửa nhà thờ, bước vào trong phòng thông công thì hành xử hoàn toàn khác. Tôi không nói điều này lý thuyết. Tôi không nói điều này lý thuyết thưa quý ông bạn chị em. Mà tôi đã thấy điều này ở trong sự phục vụ Chúa ở một nơi khác. Tôi không muốn quý ông bà hiểu lầm tôi là người nói xấu người khác. Nhưng đây là điều tôi thấy và kinh nghiệm. Có những con cái của Chúa sau khi nghe giảng một ngày, một vài ngày hôm sau đã đến với tôi nói rằng: thưa mục sư, tôi rất cảm động về những gì mục sư đã giảng. Lời Chúa đụng chạm đến tôi. Nhưng mà thật sự tôi cũng buồn vì biết rằng có khi lời Chúa đụng đến ở trong nhà thờ mà không đụng đến cái phòng thông công. Có nghĩa là khi ngồi ở trong nhà thờ thì khóc, nhưng mà khi ra khỏi cửa nhà thờ thì hành xử giống như là trước mà không có gì thay đổi. Tôi nhớ chúng ta đã được học lời Chúa ở trong vấn đề của Ma-thê và Ma-ri, phải không? Có thể khi chúng ta ngồi ở trong nhà thờ chúng ta nghe rất là rõ ràng và cảm động bởi lời của Chúa, nhưng mà vì chúng ta bước vào phía sau để hầu việc Chúa ở sau bếp, ở trong phòng thông công, đó mới là lúc chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời. Phần nhiều tín hữu sẽ đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Một số ít hơn sẽ ở lại để hầu việc Chúa. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, tất cả cũng phải về nhà. Và đó chính là chỗ mà chúng ta đầu phục lời của Chúa, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Không phải trong nhà thờ, không phải ở trong các phòng ban ngành ở nhà thờ, mà là ở nhà, ở trường học, ở nơi làm việc, là nơi mà chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng làm tín đồ nhà thờ, nhưng hãy làm tín đồ ở tất cả những nơi khác. Có một thực tế là càng tin Chúa lâu năm thì chúng ta càng ít thực hành lời của Chúa. Chúng ta trở thành những lý thuyết gia. Chúng ta có tin Kinh Thánh đáp ứng mọi hoàn cảnh của chúng ta không? Tin. Lẽ dĩ nhiên một con cái Chúa sâu nhiệm lời Chúa thì phải trả lời là tin. Vậy tại sao chúng ta không phân giữ lời của Chúa? ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Làm theo lời của Chúa là bày tỏ tấm lòng chúng ta yêu Chúa. Đó là một chân lý đơn giản nhưng mà thật khó thực hiện, phải không? Ai nói mình yêu Chúa thì phải làm theo lời của Chúa. Ai nói mình yêu anh em thì phải yêu không phải bằng lời nói, không phải bằng lưỡi mà phải yêu bằng hành động. Ai nói mình yêu Chúa thì cũng phải chỉ nói bằng lời mà phải hành động. Hành động đó là làm theo lời của Đức Chúa Trời. Nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Nhưng mà có người sẽ lý luận rằng ý muốn của Đức Chúa Trời ở đâu, làm sao tôi biết? Đức Chúa Trời đâu có phán trực tiếp với tôi. Tôi đâu có nằm chiêm bao để biết được ý Chúa giống như các tiên tri ngày xưa. Tôi cũng không có được Đức Thánh Linh phán một cách rõ ràng để tôi biết. Làm sao tôi làm theo ý muốn Đức Chúa Trời? Thưa quý ông bạn chị em, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời đã tóm gọn ở trong đây. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho tất cả mọi công việc, có ích trong mọi tình huống cuộc đời của chúng ta. Hãy vâng lời Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy đầu phục lời của Chúa và làm theo. Một hội thánh có tỷ lệ tín đồ nhóm lại hàng tuần cao là một hội thánh lớn. Một hội thánh lớn có thể nói là một hội thánh thờ phượng. Một hội thánh có tỷ lệ tín đồ hầu việc Chúa cao là một hội thánh mạnh. Một hội thánh mạnh có thể nói là một hội thánh phục vụ. Nhưng một hội thánh có tỷ lệ tín đồ vâng phục lời Chúa cao là một hội thánh mạnh và vững vàng. Và đó chính là hội thánh mà các cửa âm phủ không thể thắng được hội đó, giống như lời Đức Chúa Giêsu đã nói. Ta đặt hội thánh ta trên hòn đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Tôi tin rằng chỉ khi hội đó là một hội thánh làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn con cái của chúng ta giúp đỡ chúng ta nhiều, hay là muốn con cái chúng ta vâng lời chúng ta nhiều? Câu trả lời là cả hai. Chúng ta phải thực tế nói rằng cả hai. Chúng ta muốn con cái chúng ta giúp đỡ chúng ta chứ, và cũng muốn con cái chúng ta vâng lời chúng ta. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, đây là câu hỏi rất dễ trả lời. Chúng ta muốn con cái chúng ta vâng lời chúng ta trước hay là giúp đỡ chúng ta trước? Làm ơn vâng lời trước. Chúng ta sai con chúng ta đi mua một món đồ, và nó giúp đỡ chúng ta bằng cách nó mua đủ thứ cái khác nhưng mà không mua đúng cái chúng ta cần. Đó có phải là sự giúp đỡ không? Vâng lời trước, hầu việc Chúa sao? Bởi vì vâng lời thì mới hầu việc Chúa đúng được, mới tốt được. Thi Thiên 40 câu 8 chép rằng: Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Chúng ta có vui mừng làm theo luật pháp của Chúa không? Nếu chúng ta không vâng lời Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng ngang hàng hay là bằng ngang hàng hoặc là thua các thiên sứ nữa. Bởi vì sự thờ phượng của chúng ta không quy củ bằng thiên sứ, sự hầu việc Chúa của chúng ta không hiệu quả bằng thiên sứ. Nhưng mà chúng ta có giá trị hơn cả thiên sứ, vì chúng ta có mối liên hệ, có mối quan hệ, có mối tương giao với chính Đức Chúa Trời của chúng ta. Và trong mối tương giao đó, Ngài thích được con người vâng lời Ngài. Dầu phải đau đớn, dầu phải trả giá trong sự vâng lời Đức Chúa Trời, nguyện Chúa cho chúng ta trở thành một hội thánh vâng lời. Khi chúng ta ra trước tòa án thì chúng ta nói rằng: tôi xin thề nói sự thật, toàn bộ sự thật và không gì khác ngoài sự thật, phải không? Chúng ta phải thề, chúng ta phải hứa như thế trước tòa án con người. Nhưng chúng ta có dám nói điều đó đối với Đức Chúa Trời không? Con xin hứa sẽ làm theo lời Chúa, toàn bộ lời của Chúa, và không gì khác ngoài lời của Chúa. Sự thật có nghĩa là lẽ thật, mà lẽ thật của Đức Chúa Trời là đây, là đây. Ước ao hội thánh Chúa tại đây sẽ thay đổi cái triết lý của chúng ta. Tôi muốn dùng một cái từ như thế. Chúng ta vẫn thường ao ước đây là một hội thánh lớn. Tất cả chúng ta không trừ tôi đều ao ước đây sẽ là một hội thánh lớn, tốt. Nhưng chưa đủ, tiến thêm một bước nữa. Đây sẽ phải là một hội thánh mạnh. Đó là một hội thánh phục vụ, thờ phượng và hầu việc Chúa. Nhưng chưa đủ. Đây trên hết cần phải là một hội thánh làm theo lời Chúa, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vâng lời Chúa trong mọi cảnh ngộ. Chỉ có như thế thì hội thánh Chúa mới mong mạnh được. Chỉ có như thế hội thánh Chúa mới mong lớn được. Hội thánh Chúa cũng giống như một cái cây. Có những cái cây người ta ước nó sẽ mọc thật là cao, nhìn xa là thấy được rồi, cây tùng, cây bách, vân vân. Nhưng có những cái cây thì người ta ao ước nó sẽ xòe rộng ra, thấp thôi, nhưng mà xòe rộng ra để che mát, tốt. Nhưng trên hết, cả hai loại cây đó cần phải có bộ rễ đâm thật sâu, mạnh, vững ở trong lòng đất. Nếu không có cái bộ rễ như thế thì cây cao sẽ sớm ngã. Nếu không có bộ rễ như thế thì cái cây tán rộng đó sớm bị gió quật ngã. Một hội thánh muốn rộng, một hội thánh muốn cao, phát triển lên, lớn mà mạnh, không thể thiếu cái sự vâng lời ở trong hội thánh đó. Không thể nào có một hội thánh đông đủ nhóm thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật, hầu việc Chúa một cách hăng say, rồi đi ra ngoài về nhà thì không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, sống đi ngược lại với lời của Đức Chúa Trời. Và nếu có chăng thì sẽ không thể nào bền vững ở trong sự phát triển như thế. Đây là điều tâm niệm của tôi đối với hội thánh Chúa ở tại đây, và tôi nghĩ cũng sẽ là điều mà tất cả những nơi mà tôi sẽ đến hầu việc Chúa. Xin Chúa giúp cho hội thánh của Chúa tại đây trở nên một hội thánh lớn, trở nên một hội thánh mạnh mẽ, nhưng trên hết, trước hết phải là một hội thánh vững vàng, sâu nhiệm ở trong lời của Đức Chúa Trời và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Phát triển như thế mới gọi là phát triển bền vững. Có thể chúng ta thấy ngày nay, sau nhiều năm tháng mà hội thánh Chúa vẫn cứ bao nhiêu con người đây, không có cái sự phát triển về số lượng. Có thể chúng ta thấy rằng trong số những năm gần đây, tại sao những cái hoạt động trong hội thánh, sinh hoạt trong hội thánh, cái sự phục vụ Chúa, hầu việc Chúa cũng không có phát triển nhiều. Chúng ta hãy suy nghĩ, rất có thể cái rễ của hội thánh chưa đủ tốt, chưa đủ sâu, chưa đủ rộng. Sự đầu phục Chúa, làm theo lời của Đức Chúa Trời của hội thánh Chúa chưa đủ. Ước ao hội thánh Chúa ở đây, mỗi người trong chúng ta, từng cá nhân và hội thánh của Chúa như là một tập thể, sẽ cam kết trước mặt Chúa. Chúng ta ao ước hội thánh của Chúa và cam kết hội thánh của Chúa sẽ là một hội thánh làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vâng lời của Đức Chúa Trời, và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Và sự vâng lời tốt hơn sự phục vụ, phải không? Của tế lễ là một cái công, một cái gì đó chúng ta đem đến để dâng lên Chúa. Con đem đến Chúa, dâng hiến cho Chúa cái sự phục vụ của con như là một của tế lễ, đem đến với Chúa sự thờ phượng của con như một của tế lễ. Nhưng mà trên hết Đức Chúa Trời phán rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Nhiều khi chúng ta quên điều này. Chúng ta đến với Chúa Hành trang của chúng ta đến thờ phượng Chúa mỗi sáng Chủ nhật là cả một tuần lễ chúng ta sống không làm theo lời Đức Chúa Trời, vi phạm lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta ao ước rằng: Chúa ơi, con đến Chúa, đến với Chúa sáng Chủ nhật này để dâng lên Chúa sự thờ phượng của con như một của lễ, như một thức hương có mùi thơm. Thơm không, thưa quý ông bà anh chị em? Nếu trong suốt tuần qua chúng ta không làm theo lời của Đức Chúa Trời, không sống theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, thì Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Quyền lời của Chúa hành động mạnh mẽ trong mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta hiểu được lời Chúa, giấu lời Chúa ở trong lòng và thể hiện nơi bàn tay, đôi chân của chúng ta trong việc làm theo lời của Chúa. Nguyện xin Chúa cho hội thánh Chúa tại đây cam kết trở thành một hội thánh mạnh, một hội thánh lớn và cũng là một hội thánh vững vàng, vì ăn sâu vào trong lời Chúa và thực hành lời của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Amen.